Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nữ học viên tại Liêu Ninh 63 tuổi bị kết án 1,5 năm tù chỉ vì đức tin vào pháp luân công. Anh trai bà bị giam giữ 10 ngày chỉ vì tìm kiếm công lý cho bà. Tin tức thứ hai, cựu giảng viên đại học mắc bệnh hiểm nghèo trong khi đang thụ án tù phi pháp 5 năm chỉ vì đức tin vào pháp luân công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên tại Liêu Ninh 63 tuổi bị kết án 1,5 năm tù chỉ vì đức tin vào pháp luân công. Anh trai bà bị giam giữ 10 ngày chỉ vì tìm kiếm công lý cho bà. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày 25 tháng 12 năm 2025, Tòa án Trung cấp thành phố Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh đã ra phán quyết giữ nguyên bản án 1,5 năm tù đối với một phụ nữ địa phương chỉ vì đức tin của bà vào pháp luân công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Mạnh Hiến Phương, 63 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2025 và 6 tháng sau bà bị kết án oan sai. Trong khi đó, anh trai bà bị giam giữ 10 ngày trước khi bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 7 năm 2025. Anh trai bà Mạnh bị bắt giữ chỉ vì tìm kiếm công lý cho bà. Cuối tháng 3 năm 2025, anh trai bà Mạnh là ông Mạnh Hiến Khải, gần 70 tuổi, biết được em gái ông bị bắt giữ và đã thuê luật sư đại diện cho bà. Sau đó, vị luật sư này đã vào gặp bà trong trại tạm giam. Ông cũng kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà ngay lập tức bởi vì bà không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp. Bà Mạnh bắt đầu tu luyện pháp luân công vào tháng 5 năm 2010 và nhanh chóng khỏi các bệnh, viêm đại tràng, viêm dạ dày, viêm tuyến vú, u vú và tăng sản tuyến vú kéo dài hàng chục năm. Ông Mạnh tới Viện Kiểm sát quận Sa Hà Khẩu vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, đề nghị cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy tố em gái ông. Công tố viên Dương Phương từ chối tiếp nhận yêu cầu của ông và bảo ông phải có xét duyệt trước của phân cục công an quận Sa Hà Khẩu. Một cảnh sát họ Doãn của phân cục công an này tiếp nhận yêu cầu của ông Mạnh và cáo buộc ông xúc phạm cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảnh sát Doãn tuyên bố rằng chính quyền đã cấm pháp luân công và ông Mạnh phản bác rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại pháp luân công mà không có cơ sở pháp lý, bởi vì cơ quan lập pháp của Trung Quốc là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chưa ban hành bất cứ luật nào cấm pháp luân công. Cảnh sát Doãn báo cho người của đồn công an phố Nam Sa bắt giữ ông Mạnh. Họ giam giữ hành chính ông 10 ngày với tội danh họ gán cho ông là gây rối trật tự công cộng. Sau đó ông phát hiện rằng Doãn đã ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông và Doãn mà ông không hề hay biết. Người nhà ông Mạnh đã nhanh chóng tới đồn công an để yêu cầu thả ông, nhưng vô ích. Ông bị đưa vào bệnh viện số 3 Đại Liên để tiến hành kiểm tra sức khỏe lúc 9 giờ tối và sau đó bị chuyển vào cơ sở giam giữ đường Kim Nam. Tới ngày 22 tháng 5 năm 2025, ông được thả về. Sau khi trở về nhà, ông Mạnh bị cảnh sát địa phương sách nhiễu liên tục. Cảnh sát họ Mạch lệnh cho ông phải tới trình diện với Ủy ban khu dân cư địa phương mỗi tháng một lần, nếu không họ sẽ đến nhà tìm ông. Ông không có lựa chọn nào khác, nên đành phải làm theo. Theo chỉ thị của cảnh sát, Ủy ban khu dân cư đã chụp hình ông và ép ông điểm chỉ vào một tờ giấy trắng. Bà Mạnh bị kết án sau một phiên tòa trực tuyến. Sau đó vụ án của bà Mạnh được chuyển tới tòa án quận Cam Tỉnh Từ. Phiên tòa xét xử trực tuyến bà diễn ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2025. Bà đã tự bào chữa và ông Mạnh, anh trai bà, với tư cách là người bào chữa không phải luật sư, đã biện hộ chứng minh bà vô tội. Vào cuối phiên tòa, ông yêu cầu được xem biên bản phiên tòa nhưng bị từ chối. Tới ngày 2 tháng 9 cùng năm, tòa án này kết án bà Mạnh 1,5 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Anh trai bà đã thay mặt bà kháng cáo, nhưng kháng cáo đã bị bác bỏ vào ngày 25 tháng 12 năm 2025. Tại thời điểm viết bài này, bà Mạnh vẫn còn bị giam giữ trong trại tạm giam. Tin tức thứ hai, cựu giảng viên đại học mắc bệnh hiểm nghèo trong khi đang thụ án tù phi pháp 5 năm chỉ vì đức tin vào pháp luân công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trong khi đang phải thụ án tù thời hạn 5 năm chỉ vì đức tin vào pháp luân công, bà Khương Vĩnh Cần bị gãy chân do tra tấn và cũng xuất hiện các triệu chứng bệnh ung thư phổi. Bà trở nên vô cùng yếu ớt, gầy gò và đi lại khó khăn. Bà được tạm thả vì lý do sức khỏe và hiện đang được điều trị. Bà Khương, 57 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2022. Trong khi bị giam giữ, bà bị cảnh sát xâm hại tình dục, bị phun dầu mù tạt qua mũi và bị nhét thuốc lá đang cháy vào lỗ mũi. Tòa án quận Sông Ấp mở phiên tòa xét xử bà Khương vào ngày 14 tháng 6 năm 2023. Luật sư của bà không được phép đại diện cho bà và phiên tòa mới diễn ra có 20 phút mà thẩm phán đã cho kết thúc. Tới ngày 24 tháng 1 năm 2024, bà Khương bị kết án 5 năm tù và nhanh chóng bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm. Đây không phải lần đầu bà Khương, một người mẹ của ba con nhỏ, bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Khi đang làm giảng viên tại Trung tâm Thí nghiệm của Đại học Khoa học và Công nghệ Chiết Giang, bà bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 9 năm 2009. Máy vi tính và điện thoại di động của bà bị tịch thu. Sau đó, bà bị kết án 3 năm tù và bị tống giam trong nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang vào tháng 4 năm 2010. Trong 7 tháng bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Hàng Châu, bà bị bắt phải may quần áo và hàn các linh kiện chip trên bề mặt, đặt chip lên các miếng đệm nhỏ của các thiết bị điện tử. Sau khi bị bỏ tù, bà Khương bị bắt phải mặc đồng phục tù nhân. Các cai ngục còng tay và xiềng chân bà. Họ cũng bắt bà lao động không công, trong đó có việc xử lý bưu kiện và làm các bảng điện. Tới tháng 3 năm 2012, bà Khương được thả về, thế nhưng bà lại bị cảnh sát và người của phòng 610 địa phương liên tục sách nhiễu. Vào năm 2015, bà Khương lại bị bắt khi vẫn đang sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Cảnh sát đột kích vào nhà bà và tịch thu của bà hơn 40 cuốn kinh sách Pháp Luân Công, hơn 30 đĩa DVD, một chiếc máy vi tính và một ổ cứng. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Hàng Châu, nhưng chưa rõ thời hạn bao lâu. Ngày 10 tháng 10 năm 2017, cảnh sát lại tiếp tục bắt giữ bà Khương. Trước thêm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, họ còn đe dọa tống bà vào một trung tâm tẩy não trong một tháng. Tới năm 2019, bà Khương lại bị sách nhiễu ở Hàng Châu. Sau đó, bà bị đưa trở lại thành phố Cát Lâm, và tại đây, trong chiến dịch xóa sổ năm 2021 nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của mình, bà tiếp tục bị nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.